là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, là cơ quan đại diện của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là trực tiếp đóng góp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Ngày 23 tháng 5 năm 2021, cử tri cả nước tham gia bầu cử sáng suốt lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: tỉnh Yên Bái lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tất cả các trường hợp đi từ vùng dịch về; huyện Văn Yên chuyển tiền hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 421 tổ tự quản phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Cùng với khẩn trương rà soát các trường hợp đi từ những địa phương có dịch trở về địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố nắm sát tình hình diễn biến của dịch để có biện pháp phòng chống kịp thời, đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay tại các chốt kiểm dịch y tế liên ngành. Tin của phóng viên Kiều Loan Minh Hòa.
Đến ngày 14 tháng 5 năm 2021, tỉnh Yên Bái chưa có trường hợp nào mắc COVID-19 tại cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp với các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang. Cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp đi về từ địa phương, từ các tỉnh có dịch tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, các chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp đi từ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Đà Nẵng về địa phương. Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát các trường hợp về từ các địa điểm theo thông báo khẩn của cơ quan chức năng, yêu cầu nhân viên y tế khẩn trương lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, xét nghiệm phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh, có phương án cách ly, điều trị kịp thời. Từ ngày 13 tháng 5 đến nay, tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài, Lào Cai, lực lượng chức năng đã triển khai lấy 1.675 mẫu xét nghiệm sàng lọc các trường hợp đi từ tỉnh có dịch về địa phương. Trong đó, 588 có mẫu kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, các mẫu còn lại đang chờ kết quả.
Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên vừa giao Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khẩn trương chuyển tiền hỗ trợ của Ủy ban nhân dân tỉnh tới các tổ tự quản, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một tổ. Chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, các địa phương đã chuyển tiền xong trước ngày 14 tháng 5 năm 2021. Văn Yên là huyện có địa bàn rộng với 25 xã thị trấn, dân số đông trên 13 vạn người. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động các biện pháp phòng chống dịch ngay từ khu dân cư, thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, các địa phương trên địa bàn đã kích hoạt hoạt động trở lại 421 tổ tự quản. Các tổ tự quản này hoạt động theo cơ chế tự nguyện, được kết nối Zalo theo nhóm gồm cán bộ thôn, tổ dân phố, các đoàn thể, tình nguyện viên, người uy tín tại khu dân cư. Mỗi tổ tự quản phụ trách từ 40 đến 50 hộ gia đình và có phân công danh sách hộ gia đình cụ thể đến từng tổ. Với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, các tổ tự quản trên địa bàn huyện Văn Yên đã nhanh chóng kiểm soát chặt chẽ sự biến động về nhân khẩu trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ công dân ra vào thôn tổ dân phố, nhất là người dân địa phương đi từ các vùng dịch, người các tỉnh thành phố khác về địa bàn tạm trú. Giám sát hướng dẫn động viên các trường hợp cách ly y tế tại nhà, giúp đỡ gia đình có người cách ly tập trung, kịp thời ngăn chặn người đang trong diện cách ly tại nhà, nơi lưu trú rời khỏi vị trí cách ly, phát hiện tố giác những trường hợp trốn cách ly, khai báo y tế không trung thực. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của trung ương, của địa phương về phòng chống dịch COVID-19, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh. Người dân đã chủ động khai báo các thông tin y tế liên quan, thông tin về các trường hợp đi đến các vùng có dịch, góp phần quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Đến nay toàn huyện đã có gần 19.700 người khai báo y tế, rà soát truy vết 104 trường hợp F1, 4.816 trường hợp F2, 13.997 trường hợp F3. 27 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch đã bị xử phạt 35 triệu đồng. Thực hiện công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ tự quản phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên đã giao Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khẩn trương chuyển tiền hỗ trợ tới các tổ tự quản, mức hỗ trợ 1 triệu đồng một tổ. Chấp hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, các địa phương đã chuyển tiền xong trước ngày 14 tháng 5 năm 2021. Sự hỗ trợ kịp thời của Ủy ban nhân dân tỉnh đã thiết thực động viên, khuyến khích các tổ tự quản trên địa bàn huyện Văn Yên nói riêng, toàn tỉnh nói chung nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng loa di động, gian lô của nhiều thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái đã thực sự phát huy hiệu quả, trở thành một kênh thông tin quan trọng đối với người dân trên địa bàn, qua đó góp phần tạo không khí sôi nổi để người dân hướng về cuộc bầu cử. Đều đặn 4 lần một ngày, những âm thanh quen thuộc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ chiếc loa di động của tổ dân phố số 11 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái lại vang lên, len lỏi vào từng ngõ xóm. Cùng với chiếc loa di động, hệ thống loa truyền thanh của tổ dân phố đặt tại nhà văn hóa cũng được phát thanh thường xuyên để kịp thời thông tin đến người dân về tình hình kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Những chiếc loa có lúc được đánh giá là lỗi thời thì nay lại trở nên gần gũi, quen thuộc và được nhiều người dân trong tổ trông ngóng mỗi ngày. Ông Nguyễn Ngọc Lương, tổ 11 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái cho biết:
thì bản thân chúng tôi nhận thức được một điều là để an toàn cho dân về trong dịch như này thì chúng tôi đã làm những cái USB rồi là mua loa để trực tiếp đi tuyên truyền đến các khu vực ở các khu dân cư.
Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng có nhiều đổi mới. Nếu như trước kia tuyên truyền tại nhà văn hóa có hàng trăm cử tri tham gia thì nay mọi thông tin về cuộc bầu cử hay diễn biến về dịch bệnh COVID-19 đều được tuyên truyền lưu động qua hệ thống loa truyền thanh. Nhiều tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái còn triển khai thêm các nhóm Zalo để mọi người dân nắm bắt kịp thời mà không ảnh hưởng đến việc thực hiện giãn cách xã hội. Cũng qua các trang Zalo, người dân có thể trao đổi thông tin với các thành viên tổ tuyên truyền. Đến nay, thành phố Yên Bái đã có gần 150 nhóm Zalo, gần 130 tổ xung kích tuyên truyền hoạt động hiệu quả, đã giúp người dân yên tâm hơn vì nắm bắt kịp thời thông tin về dịch bệnh COVID-19 cũng như các thông tin về cuộc bầu cử và trở thành một kênh tuyên truyền quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương về phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như cuộc bầu cử sắp tới. Bà Phùng Thị Thanh Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Ninh thành phố Yên Bái cho biết:
thực hiện cái ý kiến chỉ đạo cũng như văn bản chỉ đạo của Thành ủy Yên Bái, chúng tôi cũng đã phát huy hiệu quả trong cái việc thông tin tuyên truyền trên cái mạng xã hội cũng như internet. Đặc biệt thì đối với phường hiện nay chúng tôi đang có trang thông tin điện tử của Đảng bộ phường Yên Ninh. Thế và chúng tôi cũng chỉ đạo 100% các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng các tổ chức đoàn thể xây dựng thành lập các cái nhóm Zalo để làm sao truyền tải các cái nội dung thông tin đến ngày bầu cử cũng như là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, thành phố Yên Bái còn xây dựng các chuyên trang trên website, mạng xã hội để đăng tải thông tin tích cực về cuộc bầu cử gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, trang trí hồng kỳ, băng rôn khẩu hiệu về cuộc bầu cử tại các tuyến đường, trung tâm các xã phường và các khu vực bỏ phiếu. Để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, trong khi dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, thành phố Yên Bái còn chủ động tổ chức các buổi tập huấn bầu cử và diễn tập ứng phó nếu có trường hợp cử tri mắc COVID-19, qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thấy được tầm quan trọng của việc đi bầu cử. Bà Hà Thị Sinh, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái cho biết:
thế hiện nay thì gắn kết giữa cái việc phòng chống dịch thì chúng tôi cũng đã tham mưu để Thành ủy có cái sự chỉ đạo xuống tất cả các tổ chức cơ quan, rồi là đến kết nối các cái nhóm đến tận hộ dân, là để làm sao đó thì thông tin là đến được ít nhất là đại diện mỗi một hộ gia đình thì có người để kết nối và tiếp nhận được những cái thông tin tuyên truyền.
Với nhiều cách tuyên truyền sáng tạo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thực sự trở thành sự kiện chính trị quan trọng, được nhiều người dân thành phố Yên Bái đón chờ, và ngày 23 tháng 5 sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, là xã vùng cao còn khó khăn, nhưng xã Tà Xì Láng, huyện Trạm Tấu đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 với quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn, góp phần giữ gìn sức khỏe cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Thực hiện công văn chỉ đạo của các cấp về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngay sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 kết thúc, ngày 3 tháng 5, xã Tà Xì Láng đã tiến hành lập chốt kiểm dịch y tế. Chốt kiểm dịch y tế này gồm có cán bộ y tế, công an và lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ viên chức xã tham gia vào duy trì hoạt động 24/24 giờ. Tất cả mọi người vào địa bàn xã đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế, lịch trình di chuyển trước khi đến địa bàn xã. Anh Súng A Vàng, chốt kiểm dịch y tế xã Tà Xì Láng cho biết:
khó khăn thì thiếu điện nước với lại nơi chỗ ăn chỗ ở. Tuy nhiên là để không xảy ra dịch bệnh. Trên địa bàn xã thì chúng tôi trực 24/24 để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh.
Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ số lượng người ra vào xã hàng ngày, xã Tà Xí Láng cũng tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 để người dân thực sự hiểu rõ tác hại của dịch bệnh. Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của các cấp về phòng chống dịch COVID-19, xã Tà Xí Láng đã phân công các tổ công tác xuống các bản, tổ chức họp tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. Nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và thực hiện tốt việc ăn ở vệ sinh. Anh Súng Hoa Trinh, một người dân bản Xá Nhù tâm sự.
Chuyển cho bà con là bây giờ đã xảy ra dịch COVID là rất là phức tạp. Thì báo cáo bà con thì đi đâu phải đeo khẩu trang, không ra khỏi nhà và không tụ tập đông người. Và trước khi người đi lạ xa trở về địa phương thì phải về trạm xá khai báo y tế theo đúng quy định.
Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, xã Tà Xí Láng còn quan tâm đến nguy cơ lây lan dịch từ việc tiếp xúc với các đối tượng F1 và F2, cũng như các đối tượng lao động ngoại tỉnh trở về. Qua quản lý theo dõi và nắm bắt, toàn xã có 29 người dân lao động từ các tỉnh trở về. Để đảm bảo an toàn cũng như thực hiện các quy định trong phòng chống dịch COVID-19, xã Tà Xí Láng đã tuyên truyền vận động người dân ở nhà và theo dõi sức khỏe. Đối với 3 trường hợp F2 đã hoàn thành cách ly theo quy định. Ông Thảo A Tông, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Tà Xí Láng cho biết.
Cho đến thời điểm bây giờ thì xã cũng đã tổ chức phối hợp với là trạm y tế các ngành để tổ chức ký cam kết các cái quán này, các cái nhà mà buôn bán hàng hóa cũng như là các cái tổ chức cá nhân mà kinh doanh trên địa bàn xã để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID cũng như là triển khai cho người dân nắm được các cái chủ trương, các cái công điện khẩn hàng ngày ấy để cho người dân nắm được cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Đi đâu phải đeo khẩu trang mà thực sự cần thiết thì mới ra khỏi nhà để làm sao đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như là kiểm tra, rà soát các cái đối tượng đi làm ăn xa, trở về địa phương phải đảm bảo khai báo y tế đúng theo quy định.
Nhờ triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, xã Tà Xí Láng phấn đấu cùng với các xã thị trấn trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu giữ vững địa bàn không có dịch bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 17 tháng 5, học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh trở lại học tập và thực hiện kiểm tra học kỳ 2 để hoàn thành chương trình năm học 2020-2021 sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành chương trình kế hoạch năm học 2020-2021, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số trường trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Để chuẩn bị cho học sinh quay lại trường sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19, trường Trung học cơ sở Yên Ninh thành phố Yên Bái đã chủ động vệ sinh trường lớp, phun tiêu độc khử trùng, chuẩn bị đầy đủ xà phòng, nước rửa tay sát khuẩn tại các lớp học, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón 849 học sinh quay trở lại trường để kiểm tra học kỳ 2 và tổ chức ôn thi vào lớp 10 cho trên 170 học sinh khối lớp 9. Đặc biệt, để đảm bảo phòng chống dịch, nhà trường đã tổ chức giãn cách các khối lớp học. Riêng khối lớp 9 học tại 12 phòng học, mỗi phòng học không quá 24 học sinh, ngồi cách nhau 1 mét. Tuyên truyền học sinh không tụ tập khi vào sân trường, trong giờ ra chơi và sau khi ra về. Ông Lê Đình Duy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái, nói.
Trong cái quá trình học sinh quay trở lại trường để chuẩn bị tham gia kiểm tra học kỳ, nhà trường nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế. Cụ thể, nhà trường sắp xếp các phòng thi theo chỉ đạo của phòng giáo dục, mỗi phòng thi không quá 24 học sinh, thực hiện các quy định về đảm bảo về phòng chống dịch như đeo khẩu trang và các cái quy định giãn cách, đảm bảo cái khoảng cách theo quy định.
Còn tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, năm học này có 1.390 học sinh ở 30 lớp. Thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 17 tháng 5, học sinh quay trở lại trường học để kiểm tra học kỳ 2. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nhà trường đã tổ chức vệ sinh xung quanh nhà trường, khử khuẩn bàn ghế, đồ dùng học tập, bố trí nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, dung dịch khử khuẩn. Chỉ đạo các giáo viên, chủ nhiệm phối hợp với gia đình học sinh hướng dẫn thực hành hàng ngày các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt đeo khẩu trang đúng cách, thường xuyên rửa tay với xà phòng. Ngày 17 và 18 tháng 5, 485 học sinh lớp 12 sẽ kiểm tra học kỳ 2 và tiếp tục đến trường để ôn tập. Để phòng chống dịch, nhà trường chia 10 lớp 12 thành 20 phòng học, mỗi lớp 24 học sinh. Khối lớp 10 và 11 sẽ tiến hành kiểm tra học kỳ 2 và tiếp tục ôn tập online tại nhà để hoàn thành chương trình năm học. Bà Bùi Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, nói.
Nhà trường cũng đã tiến hành phun khử khuẩn đối với các lớp học. Thứ hai là tại các lớp học thì nhà trường cũng đã yêu cầu các lớp là chuẩn bị dung dịch rửa tay sát khuẩn và khẩu trang để có thể phát cho các em học sinh nào mà thiếu. Thứ hai nữa là nhà trường cũng đã tiến hành vệ sinh các cái khu vực xung quanh nhà trường sạch sẽ.
Năm học này, trường Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái có trên 1.000 học sinh ở 24 lớp, trong đó 362 học sinh khối lớp 12. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã tổ chức vệ sinh trường lớp, đảm bảo các điều kiện để đón học sinh trở lại trường, sắp xếp học sinh ngồi giãn cách nhau 1 mét, không tụ tập đông người, đeo khẩu trang, chuẩn bị dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt và theo dõi sức khỏe học sinh. Riêng học sinh lớp 12 sẽ chia thành 16 lớp để kiểm tra học kỳ 2 và tổ chức ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khối lớp 10 và 11 kiểm tra học kỳ 2 và ôn tập trực tuyến tại nhà để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bà Nguyễn Lê Ninh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lý Thường Kiệt, thành phố Yên Bái, nói.
Từ ngày 17 tháng 5, khi mà học sinh được trở lại trường, thì nhà trường sẽ tiến hành cho các em tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kỳ, thực hiện giãn cách. Các lớp học sẽ được chia thành các cái lớp nhỏ và sẽ kiểm tra lần lượt từng khối lớp. Sau khi lớp 12 kiểm tra xong, thì các em sẽ tiếp tục ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Ngày 17 tháng 5, toàn tỉnh có gần 83.000 học sinh, học viên quay lại trường học để thực hiện kiểm tra kỳ 2. Trong đó có trên 20.600 học sinh khối lớp 9, lớp 12 sẽ tiếp tục ôn tập thi vào lớp 10 và tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2020-2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị trường phải thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, đảm bảo các điều kiện an toàn nhất cho học sinh và học viên.
Thời điểm này năm 2020, giá lợn hơi tăng cao, thì năm nay giá thịt lợn hơi xuống thấp. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại giá lợn hơi tại tỉnh Yên Bái dao động từ mức 60.000 đồng đến 65.000 đồng một kg. Thịt mông, thịt ba chỉ giá từ 125 đến 130.000 một kg. Hiện miền Bắc là khu vực có giá lợn hơi thấp nhất cả nước. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, mức giá từ 67.000 đến 75.000 đồng một kg. Còn tại khu vực miền Nam, giá thịt lợn từ 67.000 đến 71.000 đồng một kg. So với thời điểm này năm ngoái, giá lợn hơi trên cả nước giảm từ 23.000 đến 26.000 đồng một kg. Nguyên nhân giá thịt lợn giảm theo các chuyên gia là do nguồn thịt lợn đông lạnh nhập khẩu vẫn còn lớn, trong khi việc tái đàn ở trong nước đã đạt hơn 70%. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm thịt trở nên khó khăn. Nhiều nông dân lo ngại sẽ không bán được nên giá nào cũng cho xuất chuồng. Đặc biệt giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao trong nhiều tháng qua khiến người dân không chịu nổi, đành bán tống bán tháo, thậm chí bị các thương lái ép giá.
Sau hơn 2 tháng triển khai hướng dẫn cài đặt ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh, hiện nay toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 18.000 tài khoản đăng ký giao dịch điện tử, trong đó gần 15.000 tài khoản đã được phê duyệt và gần 8.000 tài khoản đã cập nhật phần mềm. Theo kế hoạch, trong năm 2021, Yên Bái phấn đấu có hơn 95.000 người cài đặt ứng dụng và ứng dụng phần mềm. Việc cài đặt ứng dụng VSSID là một bước đệm để từng bước thực hiện việc thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, giấy như hiện nay. Bên cạnh đó, khi cài đặt ứng dụng này sẽ cung cấp các tiện ích thông tin thiết yếu như theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tra cứu các thông tin về mã số bảo hiểm xã hội, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và các điểm thu, đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Dịch vụ hỗ trợ 24/7, người dùng có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của đơn vị sử dụng lao động, góp phần công khai minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của các đơn vị doanh nghiệp.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 5, 26 người Palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của quân đội Israel vào các khu vực ở dải Gaza. Theo cơ quan y tế Palestine, kể từ khi xung đột bùng phát tới nay, số người Palestine thiệt mạng đã tăng lên 127 người, trong đó có 31 trẻ em và hơn 800 người bị thương. Các cuộc tấn công đáp trả dữ dội từ Gaza vào các cơ sở quan trọng của Israel vẫn tiếp diễn, bao gồm cả các sân bay. Hầu hết các tên lửa đã bị đánh chặn, nhưng các cuộc tấn công đã khiến 7 người Israel thiệt mạng. Mặc dù vậy, các phong trào vũ trang ở Gaza tuyên bố sẽ thực hiện một chiến dịch mới chống lại Israel dọc theo biên giới Gaza và nhắm vào các vị trí quân sự của Israel. Về phần mình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas lên án các vụ tấn công Israel ở dải Gaza, bờ Tây và Jerusalem, kêu gọi chính quyền Mỹ can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn hành động gây hấn này của Israel, để mọi thứ không vượt quá tầm kiểm soát. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ làm tất cả những gì cần thiết để khôi phục an ninh và cho biết chiến dịch quân sự còn kéo dài.
Ngày 14 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đảo ngược một sắc lệnh do người tiền nhiệm Donald Trump ký năm 2019 về việc ngừng cấp thị thực cho những người nhập cư nếu như họ không chứng minh được khả năng mua bảo hiểm y tế hoặc chi trả cho chăm sóc sức khỏe. Trong tuyên bố tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden khẳng định sắc lệnh năm 2019 không thúc đẩy lợi ích của Mỹ và chính quyền hiện nay có thể mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng với giá cả phải chăng mà không cần phải ngăn chặn việc cấp thị thực cho những người nhập cư thiếu phương tiện tài chính hoặc chưa mua được bảo hiểm y tế.
Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo các nước cần thận trọng khi dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang đối với người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO, việc dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang chỉ nên được thực hiện dựa trên các yếu tố gồm mức độ lây lan dịch bệnh trong khu vực và quy mô tiêm chủng vaccine. Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom kêu gọi các nước giàu xem xét lại kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Thay vào đó, nên cung cấp vaccine cho cơ chế phân phối COVAX để chia sẻ cho các nước nghèo. Cho đến nay, đại dịch COVID-19 đã làm 3,3 triệu người chết trên thế giới kể từ khi bùng phát tháng 12 năm 2019.
Ngày 14 tháng 5, truyền thông Ấn Độ đưa tin việc tiêm vaccine Sputnik V bắt đầu được triển khai tại thành phố Hyderabad. Đây là loại vaccine đầu tiên do nước ngoài sản xuất được sử dụng tại Ấn Độ. Lô vaccine đầu tiên của Sputnik V đã được đưa tới Ấn Độ vào ngày 1 tháng 5 vừa qua và dự kiến lô thứ hai sẽ được chuyển giao cho quốc gia Nam Á này trong những ngày tới. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm vaccine ở Ấn Độ vẫn đang rất nghiêm trọng. Theo truyền thông Ấn Độ, do thiếu vaccine ngừa COVID-19, nên thủ đô New Delhi và bang Maharashtra đã đóng cửa hàng trăm trung tâm tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19, tạm thời dừng hoặc hạn chế tiêm loại vaccine này cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 44. Giới chức Ấn Độ đang đề xuất kéo dài thời gian tiêm giữa hai mũi tiêm. Trong một tuyên bố cùng ngày, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga Dmitriev cho biết Quỹ sẵn sàng hỗ trợ các đối tác của Ấn Độ sớm triển khai tiêm phòng vaccine Sputnik V trên diện rộng. Ngày 14 tháng 5, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm hơn 343.000 ca mắc mới, nâng số người nhiễm lên hơn 24,3 triệu trường hợp. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca mắc theo ngày ở mức trên 300.000 trường hợp mỗi ngày.
Ngày 15 tháng 5, tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của Trung Quốc đã hạ cánh thành công xuống bề mặt sao Hỏa, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong chặng đường chinh phục vũ trụ của nước này. Trước đó, Mỹ là nước đầu tiên thành công trong việc đưa tàu thăm dò lên hành tinh đỏ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận tàu Thiên Vấn 1 đã hạ cánh thành công xe tự hành trúc dung xuống bề mặt sao Hỏa vào sáng 15 tháng 5. Tàu đổ bộ đã mất 7 phút lao qua bầu khí quyển của sao Hỏa nhờ một chiếc dù hỗ trợ đổ bộ. Con tàu hạ cánh xuống vùng Utopia Planitia, cùng khu vực mà sứ mệnh Viking 2 của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ đã hạ cánh vào năm 1976. Tàu mang theo một bộ công cụ tích hợp gồm 2 camera, một radar thăm dò dưới bề mặt sao Hỏa, máy dò từ trường và máy theo dõi khí tượng sao Hỏa. Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thiên Vấn 1 không người lái từ đảo Hải Nam, miền Nam nước này vào tháng 7 năm 2020, với mục tiêu đưa một thiết bị tự hành đáp xuống bề mặt sao Hỏa để thu thập dữ liệu về nguồn nước ngầm và tìm kiếm những tín hiệu có thể có về sự sống cổ xưa ở nơi đây.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Manchester City và Newcastle United đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trong trận đấu sớm vòng 36 ngoại hạng Anh. Do cả hai đội bóng đều không còn mục tiêu phấn đấu, họ cống hiến cho các khán giả một trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng. Emin Kraft mở tỷ số bằng phạt đánh đầu phút 25 và Joe Linton thực hiện thành công quả phạt đền ngay trước giờ nghỉ. Man City cũng ghi hai bàn để có tỷ số hòa 2-2 và các pha lập công của Canelo và Fernand Torres trong vòng 3 phút. Thế trận tương tự diễn ra trong hiệp đấu thứ hai. Newcastle vẫn là đội ghi bàn trước trong một thế trận mà họ lép vế hoàn toàn. Joe Winlock tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng với pha lập công thứ 5 trong 6 trận liên tiếp. Ở hiệp 2, Man City lại vượt lên bằng hai bàn thắng chớp nhoáng. Torres ghi hai bàn trong vòng 2 phút để hoàn tất cú hat-trick đầu tiên tại ngoại hạng Anh. Lần này Newcastle không thể gỡ hòa để giữ một điểm ở lại sân nhà. Hai đội rời sân với kết quả Man City thắng 4-3. Jesse Lingard đã vượt mặt những Kevin De Bruyne, Timo Werner hay Bruno Fernandes để giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 năm 2021 tại ngoại hạng Anh. Thành tích của Jesse Lingard trong 30 ngày vừa qua là 4 bàn thắng. Jesse Lingard đang sáng cửa trở lại đội tuyển Anh tham dự Euro 2020. Huấn luyện viên Gareth Southgate rất trọng dụng những cầu thủ sáng tạo kiểu như Lingard. Bên cạnh đó, Man United cũng sẵn sàng đón anh trở lại và nếu muốn ra đi, West Ham cũng thiện chí bỏ ra 30 triệu bảng để có anh. Sau đây là các tin tức chuyển nhượng. Tiền đạo Sergio Aguero đã đồng ý gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này. Bản hợp đồng của Aguero và Barca sẽ được chính thức công bố sau trận chung kết Champions League giữa Man City và Chelsea vào ngày 30 tháng 5 tới đây. Aguero thậm chí đã đồng ý giảm lương để chuyển đến Nou Camp. Mức lương hiện tại của tiền đạo người Argentina đang nhận tại Man City là 250.000 bảng một tuần. Trung vệ David Luiz chắc chắn sẽ rời Arsenal vào mùa hè này sau khi cả hai bên quyết định không đàm phán về một hợp đồng mới. Điểm đến tiếp theo của cầu thủ 34 tuổi có thể là câu lạc bộ cũ Benfica, trong khi Arsenal đang tính đưa trung vệ trẻ William Saliba lên đội 1. Luiz tiêu tốn của Arsenal 8 triệu bảng khi chuyển đến từ Chelsea vào tháng 8 năm 2019. Kể từ đó, anh đã chơi 73 lần cho pháo thủ, ghi được 4 bàn. Trung vệ người Brazil đã giúp Arsenal vô địch FA Cup mùa trước. Ở trận tennis giữa Rafael Nadal và Alexander Zverev, tứ kết đơn nam Grand Master, vua đất nện đã có trận đấu xuất sắc. Hạ gục Zverev sau tròn 2 giờ đồng hồ thi đấu để tiến vào bán kết Grand Master năm nay, để đối đầu cơn gió lạ đến từ Mỹ, Rory Opanka, tay vợt không được xếp hạng giống và đã trở thành người đầu tiên giành vé bán kết Grand Master năm nay.
Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng tới với dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 5 năm 2021, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 tới 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 tới 21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 33 tới 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 tới 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Bảo hiểm thất nghiệp được xem là phao cứu sinh giải quyết không ít khó khăn cho người lao động. Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì và tìm kiếm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được đảm bảo các chế độ quyền lợi, trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức đóng hàng tháng của người lao động và người sử dụng lao động như sau.
Người lao động đóng 1% tiền lương tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cứ đóng đủ 12 đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp, nhưng tối đa không quá 12 tháng.
Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động xác định và không xác định thời hạn. 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến 12 tháng.
Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm.
Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, đi học có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư, đi lao động nước ngoài theo hợp đồng, chết.
Hãy tham gia bảo hiểm thất nghiệp hôm nay để được hưởng các quyền lợi theo quy định.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.